Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 27 tháng 6. Sáng nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 9. Theo chương trình kỳ họp sáng nay 27 tháng 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 7 luật và 7 nghị quyết. Gồm luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật năng lượng nguyên tử, sửa đổi, luật đường sắt, sửa đổi, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luật công đoàn, luật thanh niên và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quốc phòng, luật sĩ quan quân đội nhân dân, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật biên phòng Việt Nam, luật phòng không nhân dân, luật lực lượng dự bị động viên, luật phòng thủ dân sự, luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật dân quân tự vệ, luật giáo dục quốc phòng và an ninh, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức tòa án nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, các luật tố tụng và luật khác có liên quan. Dự kiến từ 10 giờ 30 phút, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 9. Trong đó Quốc hội thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 và nghị quyết kỳ họp thứ 9. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp. Từ 1 tháng 7, chủ hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính phủ ban hành Nghị định số 158 ngày 25 tháng 6, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực từ 1 tháng 7. Theo đó, những người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước. Đặc biệt, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh cũng phải tham gia, gồm đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai, đăng ký kinh doanh nhưng không thuộc đối tượng trên thì phải tham gia từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, cùng một số trường hợp, đối tượng hưởng trợ cấp khác theo quy định. Theo quy định của luật, chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Sau ít nhất 12 tháng thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đã lựa chọn, thì chủ hộ kinh doanh được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú USD. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan, Masan Group, vừa được đưa trở lại danh sách tỷ phú thế giới với khối tài sản ước tính 1,1 tỷ USD. Theo xếp hạng mới nhất, ông này hiện đứng ở vị trí 2945 toàn cầu. Trước đó vào cuối tháng 3, ông Quang từng bị phóc loại khỏi danh sách do giá trị tài sản ròng sụt giảm dưới ngưỡng tỷ phú 1 tỷ USD. Việc trở lại bảng xếp hạng cho thấy đà phục hồi tích cực của cổ phiếu Masan và tài sản của vị doanh nhân này. Ông Quang được Forbes công nhận là tỷ phú USD lần đầu tiên vào năm 2018, với khối tài sản ước tính khoảng 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên mấy năm nay, trước biến động giá cổ phiếu MSN, khối tài sản chỉ loanh quanh mốc tiêu chuẩn, ông Quang là vị doanh nhân ra vào danh sách tỷ phú nhiều nhất. Công ty Bầu Đức Tính chỉnh lại phương án hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng. Tin tức từ công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Theo kế hoạch mới, ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 15 tháng 7 và thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm 2025. Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 6, cổ đông Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua kế hoạch phát hành 210 triệu cổ phiếu để xử lý khoản nợ trái phiếu lô B có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được Hoàng Anh Gia Lai phát hành từ cuối năm 2016 với giá trị gốc 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần một thập niên, phần lãi cộng dồn đã lên tới 1.936 tỷ đồng, nâng tổng nghĩa vụ thanh toán lên hơn 3.900 tỷ đồng. Thời điểm đáo hạn khoản nợ là ngày 30 tháng 12 năm 2026. Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi dự kiến là 12.000 đồng một cổ phiếu, thấp hơn mức giá thị trường hiện tại 12.950 đồng cổ phiếu vào phiên sáng 26 tháng 6, nhưng vẫn cao hơn so với giá trị sổ sách cuối năm 2024 là 8.819 đồng cổ phiếu. Cổ phiếu hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng. Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 100.000 tấn vải thiều. Tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết đến ngày 26 tháng 6, toàn tỉnh đã thu hoạch và tiêu thụ hơn 103.000 tấn vải thiều, trong đó tiêu thụ trên 72.000 tấn vải sớm. Dự kiến năm 2025 sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước khoảng 200.000 tấn. So với mọi năm, chất lượng trái vải được nâng cao, quả đẹp, mẫu mã đồng đều, vị ngọt đậm, thơm ngon, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhờ tuân thủ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Từ đầu vụ, Bắc Giang xúc tiến tiêu thụ vải thiều qua hệ thống chợ đầu mối, chợ dân sinh, đại lý bán buôn bán lẻ, siêu thị toàn quốc. Về xuất khẩu, hơn 32.000 tấn vải đã đi Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Úc và các nước EU, Trung Đông. Thông quan qua các cửa khẩu của Lạng Sơn, Lào Cai thuận lợi, cơ bản xuất hết trong ngày, sản lượng tăng, được phân luồng xanh ưu tiên. Năm nay, vải thiều Lục Ngạn được quảng bá trên các siêu thị online và livestream đa nền tảng như Facebook, TikTok. Ông La Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang, cho biết tỉnh có nhiều kinh nghiệm và quan hệ tốt để xuất khẩu vải thiều, trong đó có thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản. Về lâu dài, tỉnh Bắc Giang xác định tầm quan trọng của thị trường trong nước để tăng thị trường tiêu thụ, tăng giá trị trái vải, đặc biệt là khách hàng ở khu vực đông khách du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc hoặc các khu vực trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, miền Tây. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.